Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 59 với đề tài Lòng Sốt Sắng Được Thể Hiện, phần 3, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi. Dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Chúa cứu thế. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Vì nếu có người đánh giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tinh lành khác với tinh lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Vì về lời nói, tôi giàu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô ao ước điều gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: Ông lo ngại nguy cơ nào có thể xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô? Điều đó đưa đến hậu quả nào? Từ câu 3 đến câu 4. Câu hỏi thứ ba: Khi so sánh với các sứ đồ giả mạo thì sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì? Điều đó được minh chứng như thế nào? Từ câu 5 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng học với nhau qua hai câu hỏi gợi ý, câu 1 và câu 2. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học với nhau qua gợi ý của câu hỏi thứ 3. Khi so sánh với các sứ đồ giả mạo, thì sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì? Điều đó được minh chứng như thế nào? Từ câu 5 đến câu 6. Các sứ đồ giả là những người Do Thái quy đạo. Như lời sứ đồ Phao-lô sau đó nói rằng, họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 22. Những sứ đồ giả này kết hợp Cơ Đốc giáo với Do Thái giáo để tạo ra một Giê-xu khác, thánh linh khác và phúc âm khác mà sứ đồ Phao-lô đã nói trước đó trong câu 4. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô cho họ thấy những điều mà các sứ đồ giả đưa ra. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Cô-lô-se chương 2, câu 23. Những giáo lý pha trộn, họ dạy chỉ trấn an và lừa gạt người khác mà thôi. chứ không đem lại ích lợi thuộc linh cho họ. Những người dạy sai lạc như thế mà còn được họ tôn trọng, huống chi ông là người đã chịu khó, chịu khổ, đối diện với hiểm nguy để đem tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế đến cho họ, như điều ông bày tỏ sau đó rằng, họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 23 đến câu 29. Chính sứ đồ Phao-lô đã dùng tin lành mà sinh họ ra trong Chúa cứu thế. Đạo tin lành sứ đồ Phao-lô rao truyền cho họ không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Tin lành đó cũng mang theo lòng yêu thương của ông đối với những linh hồn hư mất và quyết chinh phục họ cho Chúa cứu thế. Những điều đó đáng lẽ phải khiến họ càng tôn trọng ông hơn nữa. Thế mà họ lại tôn trọng những sứ đồ giả không do Chúa cứu thế kêu gọi hay sai phái, và cũng chẳng có công lao khó nhọc gì cho họ. Dù các sứ đồ giả đó được gọi là sứ đồ siêu đẳng hay là sứ đồ thượng hạng, thì sứ đồ Phao-lô cũng quả quyết rằng tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Có thể đây là lối nói mỉa mai chua chát của sứ đồ Phao-lô, ám chỉ các sứ đồ giả đã len lỏi vào trong hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng thật ra không phải là sứ đồ chi cả, ngoại trừ chính những lời rêu rao tự khoe mình của họ. Có lẽ những sứ đồ giả này có tài hùng biện hơn ông, nhưng những gì họ dạy đều không đúng với chân lý đã được Đức Chúa Trời mặc khải trong Kinh Thánh. Và vô hình trung, họ đang làm công tác của Satan. Nên ông nói rằng, về lời nói, dầu tôi là người thường. Sứ đồ Phao-lô vốn không được đào tạo trong các trường hùng biện và diễn thuyết của người Hy Lạp, như phần đông các giáo sư giả vốn xuất thân. Ông không dùng khẩu tài, lời giảng văn vẻ, ăn nói khéo léo, lưu lót như những tay hùng biện nhà nghề để chinh phục linh hồn tội nhân. Nhưng ông tin rằng việc trình bày một phúc âm đơn giản sẽ đem lại kết quả cho người nghe. Như lời ông bày tỏ trong bức thư thứ nhất rằng, thật vậy, Chúa cứu thế đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa cứu thế ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, từ câu 17 đến câu 18. Khi sứ đồ Phao-lô giảng như thế thì bị các sứ đồ giả lợi dụng để chỉ trích cho rằng ông không có kiến thức gì cả. Nhưng đối với ông, nội dung phúc âm vốn quan trọng hơn hình thức trình bày rất nhiều. Một bài giảng trình bày đơn giản, rõ ràng, giúp người nghe hiểu được chân lý thì sẽ có giá trị rất lớn lao. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khẳng định rằng, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Trong bài giảng cho người Giuđa, ông nói rằng, tôi là người Giuđa, sinh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 3. Hơn nữa, chính Chúa cứu thế đã bày tỏ cho ông trên con đường đi đến Đa Mách. Sau đó, ông học với Chúa trong 3 năm, như lời ông tâm tình với con dân Chúa tại Galati rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem, cũng không đến những người đã làm sứ đồ trước tôi, song tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa Mách. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem, đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người 15 ngày. Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 18. Ông cũng là người diễm phúc, được Chúa đem lên tầng trời thứ 3, để tận mắt nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài. Ông nói, tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Chúa cứu thế, cách 14 năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12, từ câu 1 đến câu 4. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô biết rõ Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, được Đức Chúa Trời ban cho loài người, khác hẳn sự khôn ngoan, bất năng, bất lực của loài người, mà các giáo sư giả đang cố gắng lợi dụng để lừa dối họ. Nên, về sự hiểu biết thì ông không thua kém bất cứ một sứ đồ giả nào. Chính họ thấy rõ ràng điều này. Bài học áp dụng. Ngày nay, với sự phát triển công nghệ thông tin, chỉ cần mở Internet ra là có thể tìm thấy vô vàn bài giảng, bài học giáo lý, thật có, giả có, tràn ngập cả thế giới. Là tôi con của Chúa, chúng ta cần học hỏi và bám chắc lời Chúa cách cẩn trọng, cảnh giác trước những giáo lý bị pha trộn giữa đạo và đời, nhằm hạ thấp chân lý và lôi kéo người nghe theo họ, chứ không phải theo Chúa. Giữa một rừng thông tin, đừng chạy theo những hình thức và khẩu tài, nhưng cần nhớ nội dung phúc âm là điều quan trọng. Nếu nói thao thao bất tuyệt, văn hoa bóng bẩy mà nội dung sai lạc, thì điều đó sẽ hủy hoại đức tin cho người nghe. Nhưng nếu trình bày đơn giản, nhưng nội dung nhắm đến phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế, sẽ giúp ích cho đức tin của nhiều người. Muốn được vậy, chúng ta cần phải có những giây phút tương giao và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để được Đức Thánh Linh soi sáng, nhận biết đâu là chân lý và đâu là giả ngụy. Bài học nhắc chúng ta nhớ đến lòng sốt sắng của sứ đồ Phao-lô được thể hiện qua lòng khiêm nhường, khuyên dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trung thành với Chúa cứu thế, chống lại những giáo lý sai trật với sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Và ông cũng khẳng định chính mình được Chúa kêu gọi, trang bị để chinh phục linh hồn tội nhân và gây dựng họ. Đó cũng phải là tâm tình của tôi con Chúa ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 60 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi, Ngài đã sống lại và sống muôn đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Hồi tôi vấp chân, Chúa nâng vực tôi, hồi tim héo tàn, Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu tôi.